Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 2 tháng 11 năm 2009 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về thư mục vụ của Đức Giám mục Vĩnh Long. Sau đó là các tiết mục Niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi giáo hội tại Phi Châu tranh đấu cho người bị áp bức. Sáng Chủ nhật 25 tháng 10 vừa qua, trong bài giảng thánh lễ kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về Phi Châu, Đức Thánh Cha kêu gọi Phi Châu hãy đứng lên, vì đây là vùng đất đã từng đón tiếp đấng cứu thế khi Ngài cùng với Thánh Giuse và Đức Mẹ phải trốn sang Ai Cập để tránh cuộc bách hại của bạo chúa Herode. Diễn giải bài tin mừng về người mù thành Jericho, Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa là ánh sáng và là đấng tạo thành ánh sáng. Con người là con cái ánh sáng được tạo thành để thấy ánh sáng, nhưng đã mất ánh sáng và lạc lối. Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy cảm tạ Chúa vì cuộc gặp gỡ mầu nhiệm giữa sự nghèo khó của con người và sự vĩ đại của Thiên Chúa đã được thực hiện trong Thượng Hội đồng Giám mục về Phi Châu. Ngài mời gọi, Thiên Chúa đã lặp lại tiếng gọi của Ngài. Hãy can đảm lên, hãy đứng dậy. Theo Đức Thánh Cha, xuyên qua các đức giám mục, giáo hội tại Phi Châu đến từ mọi nước của lục địa, từ Madagascar và các đảo khác, đã đón nhận sứ điệp của hy vọng và ánh sáng để đi trên con đường dẫn đến nước Chúa. Đây là giáo hội trong thế giới, một cộng đồng gồm những con người đã được hòa giải, những người thợ của công lý và hòa bình, và là muối và ánh sáng giữa xã hội con người và các dân tộc. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, những chứng từ cảm động trong Thượng Hội đồng vừa qua đã chứng tỏ rằng, ngay cả trong những giây phút đen tối nhất của lịch sử nhân loại, Chúa Thánh Thần vẫn làm việc để biến đổi tâm hồn của các nạn nhân, cũng như những kẻ bách hại, để họ nhận biết nhau như anh em. Trích dẫn thông điệp phát triển các dân tộc của Đức Phaolô Đệ Lục, Đức Thánh Cha kêu gọi thực hiện sự phát triển toàn diện. Ngài nói rằng, 40 năm sau khi Đức Phaolô Đệ Lục công bố thông điệp này, người ta vẫn còn thấy rằng đây là cách thế duy nhất để giải phóng các dân tộc của Phi Châu khỏi ách nô lệ của nghèo đói và bệnh tật. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin với khách hành hương, tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 25 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đề cao thực tại phong phú của các giáo hội địa phương, được các nghị phụ trình bày trong Thượng Hội đồng vừa qua. Ngài nói rằng, được lời Chúa và Thánh Thể sinh động, giáo hội tại Phi Châu hoạt động để mọi người túng thiếu được sống, và sống một cuộc sống xứng với phẩm giá con người. Tin Vatican. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Tòa Thánh và đại diện huynh đoàn Công giáo Thứ Cựu Pio X đã diễn ra hôm thứ Hai, 26 tháng 10 vừa qua. Một thông cáo của Ủy ban Ecclesia Dei đặc trách về những người Công giáo Thứ Cựu cho biết, cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong bầu khí thân thiện, tôn trọng và xây dựng. Cuộc gặp gỡ đã kéo dài 3 tiếng đồng hồ tại trụ sở của Bộ Giáo lý Đức tin. Thông cáo của Ủy ban Ecclesia Dei cho biết, cứ mỗi 2 tuần, hai bên cũng sẽ tiếp tục gặp nhau để trao đổi về những vấn đề giáo thuyết. Một cách cụ thể, trong những phiên họp sắp tới, các nhà thần học của Ủy ban Ecclesia Dei và các chuyên gia của Huynh đoàn Pio X sẽ thảo luận với nhau về những vấn đề liên quan đến Thánh truyền, sách lễ Phaolô Đệ Lục, tức sách lễ có trước thời Công đồng Vatican II, việc giải thích Công đồng Vatican II. Hai bên cũng sẽ bàn đến sự hiệp nhất của giáo hội và những nguyên tắc công giáo về đại kết, mối quan hệ giữa Kitô giáo và các tôn giáo ngoài Kitô giáo, cũng như tự do tôn giáo. Trong cuộc họp báo sáng thứ Hai vừa qua, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã nói với các ký giả rằng, Cuối cùng các nhà chuyên môn và có thẩm quyền của hai bên đã thảo luận với nhau về những vấn đề giáo thuyết. Theo linh mục phát ngôn viên của tòa thánh, cuộc gặp gỡ đầu tiên này và những cuộc gặp gỡ kế tiếp diễn ra trong tinh thần tin tưởng. Tin Roma, Đức Thánh Cha vừa bổ nhiệm tân chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình. Hôm thứ Bảy, 24 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Peter Tuckson, Tổng giám mục Cape Coast Ghana, làm Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, thay thế Đức Hồng Y Ronaldo Martino, người đã đến tuổi về hưu từ 2 năm nay. Năm nay 61 tuổi, vị Hồng Y người Ghana này thường được mô tả như một ngôi sao sáng tại Phi Châu, cũng như trong giáo hội Hoàng Vũ. Năm 44 tuổi, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Cape Coast và 11 năm sau được nâng lên bậc Hồng Y. Ngài cũng đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tường trình viên của Thượng Hội đồng giám mục kỳ 2 về Phi Châu vừa bế mạc hôm thứ Bảy vừa qua. Về phần mình, Đức Hồng Y Martino đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình từ năm 2002, thay thế Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Trước khi làm chủ tịch hội đồng này, Đức Hồng Y Martino đã từng là đại diện của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc từ năm 1986 đến năm 2002. Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ kính viếng tấm khăn liệm thành Torino, Bắc Ý. Hôm thứ Ba 27 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Severino Poletto, Tổng giám mục Torino loan báo rằng, vào tháng 5 năm tới, Đức Thánh Cha sẽ đến kính viếng tấm khăn liệm nổi tiếng có in hình của Chúa Giêsu khi Ngài được tẩm liệm. Theo hãng thông tấn Ý ANSA, Đức Hồng Y cho biết, Đức Thánh Cha muốn giữ lời hứa của Ngài với khách hành hương của thành phố dạo tháng 6 năm vừa qua. Theo dự trù, Đức Thánh Cha sẽ đến Torino vào ngày mùng 2 tháng 5 năm tới, nhân dịp diễn ra cuộc trưng bày tấm khăn liệm từ ngày mùng 10 đến ngày 23 tháng 10. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự một thánh lễ đọc kinh truyền tin và gặp gỡ với giới trẻ. Khi hứa đến kính viếng tấm khăn liệm, Đức Thánh Cha nói rằng, việc trưng bày tấm khăn liệm là dịp thuận tiện để chiêm ngắm khuôn mặt huyền nhiệm đang âm thầm nói với trái tim con người và mời gọi họ nhận biết gương mặt của Thiên Chúa. Khăn liệm thành Torino là một tấm vải dài 4 thước 36, ngang 1 thước 10. Theo truyền thuyết, tấm vải được dùng để tẩm liệm Chúa Giêsu này đã được in hình của Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Tấm khăn đã được khám phá vào giữa thế kỷ thứ 14 tại tu viện Notre Dame ở Ligue, gần thành phố Troyes bên Pháp. Tấm vải này vẫn luôn luôn là đối tượng của những cuộc tranh cãi giữa các nhà khoa học. Một số xác tín rằng đây chính là tấm khăn liệm xác Chúa Giêsu. Một số nghi ngờ về tính cách đích thực của nó. Năm 1988, dựa trên phương pháp định tuổi bằng chất carbon 14, các sử gia cho rằng tấm vải này chỉ là một sản phẩm của thời Trung Cổ, được chế tạo trong khoảng giữa năm 1260 và 1390. Năm 2005, tạp chí Pháp Khoa học và Đời sống còn cho rằng tấm khăn này là một sản phẩm được chế tạo với những phương pháp của thời Trung Cổ. Nhưng điều khó giải thích là tấm hình được in trên tấm khăn liệm lại có những đặc tính của một hình chụp với không gian 3 chiều. Lần cuối cùng tấm khăn liệm thành Torino được trưng bày là năm 2000. Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị mong muốn rằng tấm khăn liệm này được trưng bày để các tín hữu kính viếng, nhất là trong Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Tin Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi người Công giáo hãy suy niệm Kinh Thánh mỗi ngày. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha nói đến sự phục hưng thần học hồi thế kỷ thứ 12 và khuyên các tín hữu hãy noi gương các tu sĩ để dành thời giờ suy niệm Kinh Thánh mỗi ngày. Theo Đức Thánh Cha, thế kỷ 12 là một thế kỷ của tái sinh về tu đức, văn hóa và chính trị tại Tây Phương. Vào thế kỷ này, nền thần học khởi sắc, tái xác định các phương pháp, đề cập đến những vấn đề mới khi chiêm niệm về mầu nhiệm của Thiên Chúa. Với sự tái sinh thần học này, giáo hội đã có được những nhà thần học vĩ đại vào thế kỷ thứ 13, như Thánh Thomas và Thánh Bonaventura. Hai môi trường khác nhau, trong đó các suy tư thần học đã khởi sắc, là các tu viện và các trường học. Đây là hai môi trường đã làm phát sinh các đại học, vốn là một phát minh của Kitô giáo thời Trung Cổ. Đức Thánh Cha khẳng định rằng các tu viện đã trở thành những trung tâm nghiên cứu thần học là nhờ các viện phụ thánh thiện. Phương pháp thần học lúc bấy giờ gắn liền với việc chiêm niệm kinh thánh và các bản văn của các giáo phụ. Các tu sĩ là những người chuyên đọc và suy niệm kinh thánh. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng thường hội đồng với một thế giới về lời Chúa hồi năm trước đã nói đến tầm quan trọng của việc đọc kinh thánh. Theo Đức Thánh Cha, nền thần học trong tu viện chủ yếu dựa vào việc lắng nghe lời Chúa. Cần phải thanh luyện tâm hồn để đón nhận lời Chúa, và trên hết, cần phải khao khát gặp gỡ Chúa. Do đó, thần học trở thành suy niệm, cầu nguyện, ngợi khen và thành tâm sám hối. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, mỗi ngày nên để giờ ra để suy niệm kinh thánh, hầu lời Chúa trở thành đèn soi con đường trần thế của chúng ta. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thư mục vụ của Đức Giám mục Vĩnh Long.
Vĩnh Long, ngày 28 tháng 10 năm 2009. Kính gửi các linh mục, các tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân trong địa phận Vĩnh Long. Anh chị em thân mến, mỗi năm bước vào tháng 9, tôi nhớ đến biến cố ngày 7 tháng 9 năm 1977, được kể như ngày đại nạn của địa phận Vĩnh Long, khi nhà thờ chánh tòa, đại chủng viện, dòng thánh Phaolô thành Sartre, thánh giá học viện bị phong tỏa và sau đó mọi người phải ra đi, kẻ vào tù, người thì được dời đi nơi khác. Ôi thôi, đất bằng dậy sóng, những nơi tu hành bấy giờ bị coi như chỗ đào tạo phản cách mạng. Tội danh ấy tới nay vẫn chưa được chứng minh. Có những người đã chết mang theo xuống mồ cái tội danh giả mạo ấy. Những người còn lại giờ đây được hứa, nếu có nhu cầu, cứ làm dự án sẽ được cứu xét hỗ trợ. Nếu họ là tội nhân, thì làm sao đáng được thi ân? Hôm nay, được biết báo Vĩnh Long số 2213, ngày 25 tháng 10 năm 2009, đưa tin khởi công xây dựng quảng trường thành phố Vĩnh Long tại số 3 đường Tô Thị Huỳnh, phường 1. Phần đất trước kia là cơ sở của dòng thánh Phaolô vẫn còn trong dòng tranh chấp. Nhằm tạo điều kiện, theo lời của báo Vĩnh Long, nhằm tạo điều kiện cho mọi tầng lớp nhân dân có nơi sinh hoạt, vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Thế là tu viện của các nữ tu thật sự biến thành chỗ giải trí, nơi vui chơi, lá phổi xanh cho nhân dân sống trong nội ô thành phố Vĩnh Long. Trong khi người Công giáo chúng ta sắp sửa bước vào tháng Các Đặng, tháng dành riêng để tưởng nhớ và báo hiếu ông bà tổ tiên, người người lo chỉnh trang đức thánh, phần mộ của thân nhân đã qua đời, thì báo Vĩnh Long nói đến lá phổi xanh cho nhân dân sống ở nội ô thành phố Vĩnh Long. Làm tôi chợt nhớ tới công viên cây xanh đường Nguyễn Thị Minh Khai, trước kia là đất thánh. Tôi nghĩ đến rất nhiều thân nhân của anh chị em Công giáo, đang còn bị chôn vùi trong lòng đất bên dưới công viên này. Và hơn 30 năm qua, hằng ngày có nhiều người lui tới, chắc chắn không phải để thắp hương cầu nguyện báo hiếu, nhưng chỉ để vui chơi và vô tình dẫm lên nơi an nghỉ của tiền nhân chúng ta. Như thế có đau lòng không? Trong tháng này, tôi xin anh chị em cầu nguyện nhiều, trước tiên cho các đẳng linh hồn. Xin Chúa giải thoát các linh hồn khỏi luyện hình và ban cho các linh hồn được vào nơi an nghỉ đời đời trong ánh sáng và bình an của Chúa. Anh chị em hãy cầu nguyện cho những ai đang gánh chịu những đối xử bất công, được an ủi và kiên nhẫn. Anh chị em cũng hãy cầu xin Chúa tháo gỡ con người khỏi mọi tham lam ích kỷ, mọi thứ áp bức và cư xử bất công với đồng loại. Xin cho mỗi người biết tôn trọng tha nhân và xã hội đáng được thái bình thịnh đạt. Thân ái trong Chúa Kitô, Thomas Nguyễn Văn Tân, Giám mục Vĩnh Long.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Thế giới tự nhiên có chứa đựng và mời gọi con người hướng về siêu nhiên và tuyệt đối. Đó là bước cần thiết cho con người, bởi vì con người không có khả năng tiếp cận hay gặp gỡ đấng tạo hóa một cách trực tiếp. Chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa cũng như xem nhật thực. Đôi mắt thường của chúng ta sẽ mù lòa nếu chúng ta nhìn thẳng vào mặt trời. Tuy nhiên, rất thường, tôn giáo lại cho chúng ta cái cảm tưởng rằng thế giới tự nhiên đối nghịch với siêu nhiên. Các nhà thần bí trong các tôn giáo thường lìa bỏ thế gian để trốn vào sa mạc, các hang động hay chùa chiền, và nhất là từ bỏ mình, giam hãm trong khổ chế, để đi tìm cái siêu nhiên. Đã có một thời tính dục bị xem như dơ giấy bẩn thỉu. Thiên Chúa đã tạo dựng ra vật chất, Ngài phú bẩm cho con người các giác quan để cảm thụ thế giới vật chất và hữu hình. Tự nhiên và siêu nhiên không phải là hai thế giới đối nghịch, cho bằng là những biểu hiện khác nhau của cùng một thực tại. Trong lĩnh vực này, Thánh Augustino quả là người tiên phong. Ngài là một con người từng trải, đã kinh qua mọi thú vui trần đời. Vị thánh này viết như sau: cả cuộc sống của một người tín hữu Kitô tốt là một ước muốn thánh thiện. Thánh Augustino là một con người luôn lạc quan. Ngài khẳng định rằng thế giới này là một nơi đầy tiếng cười. Thiên Chúa là đấng rộng tay ban phát mọi ơn. Thánh Augustino so sánh muôn ân huệ của Thiên Chúa với chiếc nhẫn cưới của vị hôn phu tặng cho người yêu của mình. Chiếc nhẫn là biểu hiện của tình yêu người chồng dành cho vợ mình. Trải qua tuổi thanh xuân ngục lặng trong trụy lạc, vị thánh này hiểu được những quyến rũ và cám dỗ có thể làm cho con người xa lạc với đấng ban phát muôn ân huệ. Có người dễ chạy theo quà tặng mà quên đi người tặng quà. Chính vì thế mà Ngài hằng cầu xin Chúa thu nhặt lại những ước muốn lung lạc của Ngài và đặt chúng vào đúng chỗ của chúng. Về sau cũng có nhiều người đã đi theo vết chân của Thánh Augustino. Thomas Merton là một điển hình. Trước khi tìm được niềm tin và trở thành một tu sĩ chiêm nghiệm, Thomas Merton cũng đã từng bị lung lạc vì những đam mê thế tục và chạy theo những tư tưởng đồi trụy. Nhưng chính những tác phẩm nghệ thuật tôn giáo tại Roma đã làm cho Thomas Merton thức tỉnh. Cái đẹp trong những tác phẩm này đã khơi dậy trong người thanh niên những ước muốn thanh cao và vươn lên những ý nghĩ cao đẹp hơn. Đối với nhiều người, ước muốn tự nhiên không hẳn là một chướng ngại, mà là những bản hướng dẫn về với siêu nhiên. Trong một thế giới sa đọa, Thiên Chúa muốn chúng ta đón nhận những ước muốn tự nhiên, không phải như những vật sở hữu, mà như những ân huệ, không phải như cứu cánh, mà như phương tiện để vươn lên đến cội nguồn. Dĩ nhiên, cái cảm nghiệm chung mà mọi người đều trải qua trong cuộc sống này là chúng ta bị xâu xé giữa hai thế giới tự nhiên và siêu nhiên, bởi vì chúng ta vừa là thể xác vừa là tinh thần. Chúng ta bị lôi kéo giữa hai cực. Chúng ta vừa là thiên thần sa đọa trong vũng lầy. Chúng ta vừa là thú vật muốn bay lên cao. Triết gia Platon đã so sánh hai vực ấy như hai con ngựa trong cùng một cỗ xe, nhưng lại kéo về hai hướng đối nghịch nhau. Một con kéo chúng ta về với đấng là chân thiện mỹ, một con lại kéo chúng ta về với thú tính. Nói như sách Giảng Viên, chúng ta có chứa đựng vĩnh cửu trong trái tim, nhưng lại quằn quại dưới gánh nặng của các thần giả trá. Chúng ta luôn muốn bay bổng lên trời cao, nhưng lúc nào cũng cảm thấy bị giữ lại trong bùn đất. Cuộc chiến giữa hai thế giới tự nhiên và siêu nhiên ấy thường thấy rõ qua thái độ của con người trước sự chết. Thiên nhiên xem cái chết như một điều tự nhiên. Chỉ có con người mới phản ứng với sự chết một cách khác thường. Chúng ta mặc quần áo mới cho thi thể người chết. Chúng ta tô son trét phấn lên gương mặt họ. Chúng ta đặt họ vào những chiếc quan tài đắt tiền. Chúng ta chôn cất họ trong những ngôi mộ kiên cố, như thể để làm chậm lại tiến trình tự hủy. Chúng ta cư xử như thế là bởi vì chúng ta không muốn chấp nhận cái chết. Trong cái chết, chúng ta đi tìm trường sinh bất tử. Chúng ta hướng về siêu nhiên. Sở dĩ con người có phản ứng xem ra không bình thường trước cái chết là bởi vì nó luôn hướng về một thế giới khác. Như một thiên thần sa đọa, loài người luôn cảm thấy lạc lõng trên trái đất và không ngừng hướng lên chốn trời cao. Cho dẫu các tế bào trong thân xác chúng ta có mang dấu vết của các bụi từ các vị tinh tú, chúng ta vẫn mãi mãi là hình ảnh của đấng đã tạo ra các vị tinh tú ấy. Dưới cái nhìn ngày càng giản lược của khoa học, con người quả thực chỉ là tro bụi. Toàn bộ hóa chất trong con người trị giá không quá 2 Mỹ kim. Nhưng cái thân xác yếu đuối và đầy dẫy bệnh tật ấy, theo lời Thánh Phaolô, lại là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Bởi vì con người có một thân xác được tạo thành từ tro bụi ấy, mà Thiên Chúa không thể đối xử với con người bên ngoài thân xác ấy. Mỗi một kinh nghiệm thiêng liêng đều tùy thuộc vào sự cộng tác của thân xác chúng ta. Một cú tai biến mạch máu não sẽ chấm dứt ngay lời cầu nguyện của một vị thánh. Chúng ta hãy thử cúp mọi nguồn cung cấp thức ăn, nước và dưỡng khí, thì một nhà thần bí, dù có siêu đẳng đến đâu, cũng không thể tiếp tục trạng thái ngất trí của mình. Hầu như tất cả những gì chúng ta có thể biết được về thế giới siêu nhiên cũng đều được cạn lọc qua thế giới tự nhiên. Mỗi khi kết thúc một bài thuyết giảng, Chúa Giêsu thường nói: "Ai có tai để nghe thì hãy nghe." Quả thật, chúng ta cần có tai để nghe và có mắt để thấy. Chúng ta cần chiêm ngưỡng thế giới tự nhiên và hữu hình để cảm nhận được thế giới vô hình. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Giustino vào giữa thế kỷ thứ hai với sách Minh Giáo đã cho chúng ta biết về việc cử hành thánh thể trong thời kỳ này. Và chúng ta đã tìm hiểu về chủ đề này trong một học hỏi phụng vụ những ngày thứ hai vừa qua. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu việc cử hành thánh thể trong sách Truyền thống các tông đồ do Thánh Ippolito thành Roma viết vào đầu thế kỷ thứ ba. Cuốn sách này đã được lưu ý nhiều trong công cuộc tranh tân phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai. Thí dụ như kinh nguyện thánh thể thứ hai trong sách lễ Roma được lấy từ sách này, hoặc lời kinh truyền chức giám mục trong nghi thức mới cũng rút ra từ sách này. Vì thế, việc học hỏi sách Truyền thống các tông đồ sẽ giúp chúng ta hiểu truyền thống phụng vụ Roma vào đầu thế kỷ thứ ba, cũng như việc cử hành thánh thể vào thời kỳ này. Trước hết, chúng ta hãy đọc qua các đoạn văn liên hệ tới việc cử hành thánh thể. Trong sách Truyền thống các tông đồ, chúng ta có ba chỗ nói về việc cử hành thánh thể. Thứ nhất, trong khi cử hành bí tích khai tâm, Thánh Ippolito đã nói tới việc cử hành thánh thể khi giáo hội cử hành bí tích khai tâm Kitô giáo, mà thánh thể là một bí tích cùng với phép rửa tội và phép thêm sức. Ba bí tích này thường được cử hành cùng một. Ba bí tích này thường được cử hành cùng một lúc cho người tân tòng. Điều này chúng ta đã thấy nói tới trong sách Giáo huấn các tông đồ Didache vào thế kỷ thứ hai. Bản văn của sách truyền thống các tông đồ Traditio Apostolica ghi lại như sau. Bấy giờ các thầy phó tế dâng lễ vật lên Đức Giám mục. Vị giám mục sẽ đọc lời tạ ơn trên bánh để nên biểu hiệu của mình Chúa Kitô. Vị giám mục sẽ đọc lời tạ ơn trên bánh để nên biểu hiệu của mình Chúa Kitô, rồi trên chén rượu có pha nước như hình ảnh của máu cho tất cả những ai tin vào Ngài. Sữa và mật pha trộn với nhau để chỉ sự hoàn tất lời hứa mà Thiên Chúa đã giao kết với cha ông chúng ta, là ban cho họ đất chảy sữa và mật, nghĩa là mình mà chính Chúa Kitô ban cho họ là những người đã tin. Rồi Đức Giám mục bẻ bánh và phân phát cho mỗi người một miếng nhỏ và nói: đây là bánh bể trời trong Chúa Giêsu Kitô. Người rước lễ thưa lại: Amen. Nếu các linh mục không đủ, thì các thầy phó tế cũng cầm chén và theo thứ tự như sau. Trước tiên là các vị cầm chén đựng nước, rồi đến các vị cầm chén có đựng sữa, và sau cùng là các vị cầm chén có đựng rượu. Những kẻ lên chịu lễ uống từ các chén này, trong khi người cầm chén nói: trong Thiên Chúa Cha toàn năng, và người uống đáp lại: Amen, và thêm: và trong Chúa Giêsu Kitô, trong Chúa Thánh Thần và trong Giáo hội. Người uống cũng đáp lại: Amen, và cứ thế cho mọi người. Ở đây chúng ta ghi nhận trong buổi cử hành phép rửa tội và thánh thể có việc cho người tân tòng uống mật ong và sữa và máu Chúa Kitô. Sữa và mật là biểu hiệu lời hứa trong cựu ước và ngày nay được hoàn tất trong mình và máu Chúa Kitô. Người chịu lễ khi đón nhận mình và máu Chúa Kitô đều tuyên xưng qua lời thưa Amen vào Chúa Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần, cũng như niềm tin vào Giáo hội là người được giao phó cho việc cử hành lại nghi thức thánh thể. Như vậy, việc cử hành thánh thể vào thế kỷ thứ ba đã được lồng vào trong khung cảnh của giao ước, trong niềm tin vào Chúa Ba Ngôi và niềm tin vào Chúa Kitô cùng Giáo hội của Ngài. Niềm tin này được biểu lộ qua lời thưa Amen. Ngày nay, Giáo hội đã lấy lại lời thưa này khi người giáo dân lên rước lễ. Sách truyền thống các tông đồ cũng trình bày một cách vắn gọn tập tục tín hữu họp nhau ngày Chủ nhật và việc cử hành thánh thể trong ngày đó. Đây là một tài liệu quý báu cho chúng ta biết về diễn tiến của buổi họp mặt này. Thánh Hippolyto đã nói như sau: vào ngày Chủ nhật, vị giám mục nếu có thể thì chính ngài cho tất cả rước lễ. Trong khi đó, các phó tế bẻ bánh, cả các linh mục cũng bẻ bánh nữa. Khi phó tế đưa bánh cho linh mục, thầy đưa trên một đĩa và linh mục cầm bánh và tự tay phân phát cho dân. Còn các ngày khác thì người ta cho rước lễ theo lệnh của giám mục. Qua đoạn sách này, chúng ta có được các yếu tố sau đây. Việc cử hành thánh thể dưới sự chủ tọa của giám mục, có sự tham dự của linh mục, phó tế, các thừa tác khác. Các thừa tác viên khác và toàn thể cộng đoàn tín hữu. Theo quan niệm của giáo hội thời kỳ đầu, đây là việc cử hành mẫu mực và đáng khuyến khích. Vai trò của giám mục trong việc cử hành thánh thể được đề cao, và từ sự duy nhất trong khi cử hành thánh thể mới có sự duy nhất trong các sinh hoạt khác. Và từ sự duy nhất trong khi cử hành thánh thể mới có sự duy nhất trong các sinh hoạt khác của giáo phận. Hiến chế về phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai số 41 và 42 đã nhấn mạnh tới các buổi cử hành do giám mục chủ tọa trong giáo phận. các linh mục được sai đi coi sóc các họ đạo, khi cử hành phụng vụ, luôn cử hành trong sự hiệp thông với giám mục. Vì vậy, một linh mục không thuộc địa phận nào hoặc chống lại giám mục mà cử hành thánh thể, thì ý nghĩa giáo hội không còn nữa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tác phẩm nào trong Kinh Thánh cũng có vấn đề của nó. Trong trường hợp của Cô-hê-lẹt, nó đã luôn luôn hiện hữu vì có nhiều khó khăn trong việc giải thích, và nhất là vì các khó khăn đó quá hiển nhiên. Chẳng hạn vấn đề của bộ ngũ kinh nảy sinh từ trực giác đằng sau hai tên gọi của Thiên Chúa là Gia-vê và Elohim có hai truyền thống tôn giáo khác nhau. Có thể tái thu hồi hai truyền thống này qua việc duyệt xét các khuynh hướng thần học và văn chương của các văn bản gọi Thiên Chúa là Gia-vê hay là Elohim. Việc tái thu hồi này giả thiết các học giả phải có sự nhạy cảm và các phương pháp làm việc đã được soạn thảo kỹ lưỡng. Trái lại, trong trường hợp của Cô-hê-lẹt, sau khi phân tích văn bản, độc giả không ở trước một văn bản vén mở cho thấy nó là kết quả của nhiều quan điểm thần học khác nhau, mà là đứng trước một văn bản xem ra quá mâu thuẫn. Chẳng hạn như khẳng định công việc làm là vô ích và hữu hiệu, sự khôn ngoan cao vượt hơn sự khờ dại như ánh sáng cao vượt trên bóng tối, nhưng chiếm được nó là điều vô ích. Hay không có sự thưởng phạt cho người công chính và kẻ gian ác trong tư cách họ là công chính hay gian ác. Hoặc lời khuyên hãy ném bánh trên sông vì nó phải trở lại. Hay tệ hơn nữa là câu 12 chương 8 nói rằng ai kính sợ Thiên Chúa thì mọi sự luôn luôn tốt đẹp. Nhưng biết bao nhiêu lần khác, Cô-hê-lẹt lại mời gọi nếm hưởng niềm vui như là sự ủi an duy nhất của cuộc sống con người và khẳng định trái ngược trong câu 3 chương 7 nói rằng khổ đau thì tốt hơn là tiếng cười. Thế rồi trong chương 3 câu 18 đến 20, Cô-hê-lẹt còn luôn luôn chối bỏ sự bất tử, trong khi chương 12 câu 7 xem ra lại khẳng định sự bất tử của linh hồn con người theo tư tưởng của hai triết gia Platone và Pythagora. Đây là một cuốn sách đã luôn luôn gây khó khăn. Các giáo phụ đã không nghi ngờ về sự linh hứng của sách tìm giải quyết các mâu thuẫn bằng cách tưởng tượng ra một cuộc đối thoại giữa Cô-hê-lẹt và các đối thủ của ông theo kiểu Thánh Vịnh 14, bắt đầu với khẳng định của kẻ gian ác, không có Thiên Chúa. Đây đã là lập trường của Thánh Girolamo, Thánh Gregorio Taumaturgo và nhiều nhà chú giải khác xuống cho tới Grotius. Ngày nay lý thuyết đối thoại này được vài học giả như Ausejo và Gordis lấy lại và đào sâu. Trong bản dịch, học giả Gordis thường đưa vào kiểu nói, có vài người dạy rằng, nhưng tôi nói. Và vì thế, đó là một người khác dạy rằng, người khờ dại, giữ tay trong tay và làm hư hỏng cuộc đời mình. Trong khi Cô-hê-lẹt dạy rằng, một đấu với sự nghỉ ngơi thì hơn hai đấu với sự vất vả. Nếu trước đây người ta tìm giải thích các mâu thuẫn của sách Cô-hê-lẹt bằng cách nghĩ tới một cuộc đối thoại và khiến cho các ý kiến khác nhau hay trái nghịch nhau thuộc nhiều tác giả khác nhau, thì vào năm 1900, khi có thuyết các nguồn tài liệu khác nhau của bộ ngũ kinh, các học giả tìm cách áp dụng thuyết này cho sách Cô-hê-lẹt. Và thế là nảy sinh ra thuyết trộn lẫn tài liệu, nghĩa là nguyên thủy có hai tác phẩm của cùng một tác giả. Một tác phẩm đề cập đến sự phù vân, nền tảng của cuộc sống. Một tác phẩm bàn về niềm vui, phát xuất từ việc dùng của cải một cách chừng mực. Thế rồi hai tác phẩm được viết trên các tờ giấy nhỏ bị lẫn lộn với nhau, dẫn đến văn bản hiện nay mà không có thứ tự nào. Thuyết này được một số học giả theo vào cuối thế kỷ 19, nhưng nó bắt nguồn từ một cố gắng của thế kỷ 18, từ học giả Van der Waal năm 1784. Còn có một thuyết khác biến sách Kohelet thành nhiều mảnh văn bản khác nhau. Nó phát xuất cùng lượt với thuyết của học giả Benhausen và chịu ảnh hưởng của thuyết này. Đó là thuyết đa nguồn do học giả Siegfried đưa ra lần đầu tiên trong tác phẩm Prediger und Hoheslied, Göttingen 1898. Theo đó, sách Kohelet bao gồm 9 mảnh văn bản thuộc 9 tác giả khác nhau. Văn bản đầu tiên là của Kohelet, một người bi quan yếm thế, sáng tác dưới ảnh hưởng của trường phái khắc kỷ. Một tác giả khác là người Do Thái thuộc phái Sadduce, thêm các phần kêu gọi tiết độ chừng mực trong việc dùng của cải. Một hiền nhân khác nữa đã thêm vào các phần ca tụng sự khôn ngoan. Tiếp đến, có một người đạo đức khác thêm các phần gật gũi hơn với giáo huấn truyền thống như con hãy nghĩ tới đấng tạo hóa. Rồi còn có một tác giả thứ năm đại diện cho toàn nhóm các nhà khôn ngoan thêm các cách ngôn cụ thể của cuộc sống vào văn bản, như hai người thì vẫn tốt hơn là một người. Bên cạnh đó còn có bàn tay của hai soạn giả thu thập chất liệu ban đầu và hai người ấn hành tác phẩm. Thuyết đa nguồn sau này đã bị bỏ bớt đi số 9 tác giả kể trên, với một tiến trình đi ngược lại thuyết của học giả Benhausen. Năm 1912, học giả Podesar là một tác giả cổ điển chuyên nghiên cứu sách Kohelet, xác định 4 nguồn tài liệu trong sách giảng viên. Thứ nhất là Kohelet, người cho rằng mọi sự đều là phù vân và chủ trương cần phải hưởng của cải đời này một cách tiết độ chừng mực. Thứ hai là hiền nhân Khakam, tác giả các châm ngôn cụ thể nhất. Thứ ba là tác giả đạo đức Khasit, sửa lại các khẳng định quá cứng nhắc của Kohelet. Và sau cùng, người ấn hành sách đã thêm phần dẫn nhập và phần kết luận vào văn bản, cũng như xác tín nền tảng của giáo huấn, đó là con người phải kính sợ Thiên Chúa. Được giải thích bởi người ấn hành với lời thêm bằng cách tuân giữ các giới răn của Chúa. Đây là giả thuyết đã chiếm ưu thế cho tới thời học giả Lotz, tức cho tới năm 1950. Song song cùng thời với thuyết đa nguồn là thuyết nhật ký, nó khác với thuyết đa nguồn ở chỗ chấp nhận các nguồn khác nhau, nhưng cho rằng chúng đều phát xuất từ chính Kohelet. Kohelet đã thu thập các ghi chép và tư tưởng cũ trong đời ông. Chính vì thế nên người đọc nhận thấy có sự lẫn lộn và thiếu thứ tự. Các học giả cho rằng chúng phát xuất từ nhiều trạng thái tâm hồn khác nhau, và các trạng thái này cho thấy tác phẩm đã được viết ra từ từ trong suốt cuộc đời của Kohelet. Thuyết này cũng đã được học giả Smith đưa ra hồi năm 1794, và được một số các học giả nổi tiếng ủng hộ như Gunkel và Eisfeld, hay mới hơn như Simmerli và Loretz. Theo giả thuyết này, tác phẩm có sự thống nhất, và đây là điều được đa số các học giả chấp nhận, đặc biệt là Podesar và Lotz vào năm 1950. Ngày nay chúng ta có thể loại bỏ thuyết đa nguồn, đã có nhiều lý do ngoại tại khiến cho nó khó được chấp nhận. Trước hết là sự ngắn gọn của tác phẩm và sự thống nhất của kiểu hành văn. Ngoài ra, vào các năm 200 đến 100 trước công nguyên, người ta không có thói quen sao chép một tác phẩm nếu nó không được coi là chính thống. Nếu sách đã được đưa vào trong dòng truyền thống tôn giáo Do Thái, thì điều này có nghĩa là người ta cảm thấy nó thấm nhuần tinh thần tôn giáo. Nếu tinh thần tôn giáo đó đã không được nhận ra hay không tương xứng với tâm tình Do Thái giáo, thì chắc chắn nó đã bị lãng quên và đã không được đem ra thảo luận tại hội nghị Do Thái nhóm tại Jamnia. Tại Jamnia đã không có ai thảo luận về việc có nên hay không nên chấp nhận cuốn Cẩm Nang Kỷ Luật. Lý do thứ hai là kiểu hành văn của tác giả không thể lẫn lộn với soạn giả nào khác. Sự liên tục và tới lui trong tư tưởng của ông khiến cho sách Kohelet cũng là tác phẩm duy nhất trong toàn nền văn chương Kinh Thánh Thụ Ước, trong đó có khuynh hướng hiển nhiên là không sắp xếp tư tưởng theo đường thẳng, nhưng trên toàn một diện tích. Còn một yếu tố khác nữa biện minh cho sự thống nhất của Kohelet, đó là nếu chăm chú đọc tác phẩm, người ta sẽ nhận thấy các mâu thuẫn tạo thành vấn đề của sách từ trước tới nay sẽ rơi rụng hết. Chẳng hạn khẳng định rằng khi thì cô hễ lẻ tin vào sự bất tử của linh hồn, khi lại từ chối là điều không đúng. Trong chương 12 câu 7, không có khẳng định nào về sự bất tử của linh hồn. Việc thần khí trở về với Thiên Chúa ám chỉ tiến trình đảo ngược của điều đã xảy ra trong sách Sáng Thế, chương 2 câu 7. Giave thổi thần khí của người vào lỗ mũi con người. Các mâu thuẫn khác liên quan tới giá trị hay không giá trị của cuộc sống tùy thuộc lên mức độ của sự phán xử. Trong văn bản chương 2 câu 13 đến 15, lý luận xích sao tới độ không thể nghĩ tới các nguồn tài liệu khác nhau và được viết ra trong các lúc khác nhau. Nó là một câu liên tục khẳng định rằng khôn ngoan thì cao vượt hơn sự khờ dại, như ánh sáng cao vượt hơn bóng tối. Điều này không có nghĩa là cả sự khôn ngoan cũng không có giá trị đích thật, vì tất cả đều kết thúc với cái chết. Cô Hê Lẹt đã không có đủ từ vựng để giải thích rõ ràng rằng, suy tư đầu tích cực vì liên quan tới một thiện ích vật lý, suy tư thứ hai tiêu cực vì liên quan tới một sự giữ siêu hình. Ngoài ra cũng không nên quên rằng cô Hê Lẹt đã không bao giờ chấp nhận tư tưởng của một sự sống còn, và như thế cũng không chấp nhận một sự phán xử sau cái chết cho phép thắng vượt tất cả các khó khăn của ông, mà thực sự ra nó đã không bao giờ sống động trong Do Thái giáo, ít nhất là trước khoảng 50 năm sau cái chết của cô Hê Lệ. Và như thế khó khăn liên quan tới việc khi chấp nhận, khi không chấp nhận nguyên lý thưởng phạt, mà nếu có được chấp nhận thì cũng chỉ đối với người có tôn giáo của sự kính sợ Thiên Chúa, cả khi không nói rằng nó hệ tại cái gì. Tóm lại, tư tưởng của cô Hê Lẹt có sự thống nhất và không quá mâu thuẫn, nhưng người ta vẫn tưởng nghĩ. Việc chấp nhận nó tùy thuộc nơi giá trị của việc tái dựng lại văn bản của sách. Sách cô Hê Lẹt trình bày một loại bản dịch Do Thái duy nhất và một loại bản dịch Hy Lạp duy nhất, và luôn phản ánh trung thực bản dịch mà chúng ta biết đến, chứ không giống trường hợp của Bộ Ngũ Kinh có ba bản dịch khác nhau ngay trong văn bản tiếng Do Thái, hay như các sách ngôn sứ không có bản dịch Samaritana.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Xót thương con nhiều và tha cho những tội trần đời. Con tin vào nơi Chúa thứ tha tội đời, vì trong Chúa có ơn đại lượng tình Ngài đầy vơi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một cô gái bị cám dỗ rất nặng nề về sự tuyệt vọng. Với những tội lỗi của mình, cô nghĩ rằng cô đã có chỗ trong hỏa ngục đời đời, không còn hy vọng gì được Thiên Chúa yêu thương và hưởng phúc thiên đàng nữa. Ngày kia, Thánh Philippe Messi đến thăm cô. Sau khi nghe cô thổ lộ tâm hồn, Thánh Nhân nói, thật là tai hại, con gái yêu của ta. Khi con tin rằng con đã được dành cho lửa đời đời, thiên đàng mới là của con. Cô gái tội nghiệp nức nở thưa, cha ơi, con không thể tin được điều ấy. Thánh Philippe Messi đáp, đó là vì con khờ dại, cha sẽ chứng minh cho con thấy Chúa Giêsu đã chịu chết cho ai. Cô gái đáp, cho người tội lỗi. Thánh Nhân lại nói tiếp, đúng lắm, thế bây giờ con nghĩ con là một vị thánh sao? Cô gái vừa khóc vừa trả lời, không, con là một kẻ đầy tội lỗi. Thánh Nhân ôn tồn bảo, như vậy, chính vì con mà Chúa Giêsu đã chết, và chắc chắn Chúa chết là để cho con được vào thiên đàng. Vậy thì thiên đàng là của con, bởi con đã gớm ghét tội lỗi, con đừng nghi ngờ chi nữa. Những lời của Thánh Philippe Messi bắt đầu thấm vào tâm hồn cô gái. Và từ lúc ấy, lời nói thiên đàng là của con đã không ngừng an ủi cô và khiến cô không còn mất lòng tin tưởng vào tình yêu vô biên của Thiên Chúa nữa. Quý vị và các bạn thân mến, qua phép rửa, chúng ta đã được lãnh nhận sự phục sinh trong đời sống của người Kitô hữu. Vì được dìm trong cái chết của người, chúng ta cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết, nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Đức Giêsu đã chết, nhưng Ngài đã phục sinh, và qua sự phục sinh vinh hiển, Ngài đã trở thành thủ lãnh của một nhân loại mới, những người được dự phần vào cái chết và sự phục sinh của Ngài. Chúa Giêsu đã chết, để chúng ta không còn phải chết, mà được thông phần vào sự sống với Ngài. Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết và tội lỗi bằng sự phục sinh của mình và nhờ vào cái chết. Người cũng giải phóng con người thoát khỏi sự chết vì tội lỗi của mình. Từ đó, con người được diễm phúc kết hợp với Ngài trong sự hiệp thông vĩnh viễn vào sự sống bất diệt của Thiên Chúa. Thánh Philippe Messi đã rất đúng khi nói với cô gái rằng, thiên đàng là của con, chính vì con mà Thiên Chúa đã chết và Ngài đã chết để cho con được vào thiên đàng. Vì thế, Thánh Alphonso cũng đã tin tưởng nói, nếu vì lỗi lầm mà bạn có nhiều lý do để sợ chết bao nhiêu, thì bạn lại càng có hy vọng được sống muôn đời bấy nhiêu. Nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu, công nghiệp ấy có thể cứu bạn mạnh hơn cả ngàn vạn lần tội lỗi làm cho bạn hư đi. Như thế, với lòng tin tưởng, chúng ta hãy chạy đến ngai tòa ân sủng để được hưởng lòng khoan dung. Ngai tòa ấy chính là thập giá, nơi Chúa Giêsu ngự như trên một ngai vàng để ban phát lòng nhân từ cho bất cứ ai chạy đến với Ngài. Lạy Chúa, chúng con sắp mình thờ lạy và ngợi khen thánh giá, vì Chúa đã dùng cây thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ. Chúng con xin dâng lời cảm tạ thiết tha, vì chính nhờ vào cái chết và sự phục sinh của Ngài, mà chúng con dám nguyện xin cho các linh hồn đang đền tội trong chốn luyện hình sẽ được Ngài dẫn đưa về miền ánh sáng vô tận, nơi Chúa ngự trị và cùng hưởng vinh phúc muôn đời với Ngài. Amen.
Dẫu con đã lỗi thề, Ngài thứ tha, đừng lên án với những tội ngập tràn, lượng bao dung xót thương Ngài ơi. Nếu Chúa xét xử con thì đời con mang án đọa đầy, nhưng Chúa bao nhân từ, Ngài thương con lãng quên tội đời. Con tin vào nơi Chúa thứ tha tội đời, vì trong Chúa có ơn đại lượng, tình Ngài đây với. Con tin vào nơi Chúa thứ tha tội đời, vì trong Chúa có ơn đại lượng, tình Ngài đây với. Con tin vào nơi Chúa thứ tha tội đời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.